nay chúng ta học trong Roma đoạn 14 từ câu 1 cho đến câu 4 với tựa đề là Hội Thánh Tiếp Nhận. Thưa quý vị, một cái biệt hiệu của người tin Chúa, của Hội Thánh của Chúa Giêsu Christ là tình yêu thương. Đó là cái biệt hiệu cần phải có. Hội Thánh là tình yêu thương. Và một người tin Chúa gọi thiên đàng là nhà của mình và Hội Thánh là thân thể của Chúa Giêsu. Cho nên thưa quý vị, tất cả quý vị ngồi đây, quý vị là những người mà thật sự đã tin nhận Chúa làm Chúa cứu thế của mình, thì chúng ta là anh chị em với nhau cùng trong niềm tin. Có thể ngồi trong nhà thờ tại đây có một số quý vị là ông bà, một số quý vị chỉ là cha mẹ, một số quý vị là con cái. Thì nhưng mà trong Chúa, trong Hội Thánh thì tất cả chúng ta là anh em với nhau. Và những người tin Chúa là những người trong một đại gia đình của Chúa, bởi vì khi một người tin Chúa thì Chúa đem người đó vào trong nhà của Ngài. Và Ngài cho một cái đặc ân là chúng ta gọi Chúa là cha, cho nên tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Và thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Và Ngài đã không tiếc bất cứ một điều gì. Và chính Ngài đã ban Chúa Con, tức là Chúa Giêsu, đến thế gian này để chịu chết thay tội lỗi cho chúng ta, hầu cho chúng ta khỏi bị đình tội. Nhưng mà có người nói rằng họ không làm điều gì sai, họ không tham lam, họ không bất nghĩa, họ không trộm cướp, trọn đời của họ chỉ làm điều lành, và thậm chí hy sinh cả cuộc đời của họ để làm những điều thiện, giúp đỡ những người khác. Có thể họ không làm điều gì sai đối với con người, nhưng điều tối quan trọng là nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra mình và tạo dựng ra thế gian này và cung cấp tất cả những nhu cầu cho chúng ta. Và đấng đó là đấng mà chúng ta cần phải biết ơn, cảm tạ và thờ phượng Ngài. Và thưa quý vị, đó là cái điều lớn nhất đối với Chúa. Và nếu chưa trở lại với Ngài thì vẫn còn ở ngoài Chúa. Và khi một người tin Chúa thì cũng được ban cho một tấm lòng mới và một tâm linh mới, thưa quý vị. Và Đức Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời hiện diện trong người đó đời đời, mãi mãi. Cho nên một người tin Chúa là một người được bảo đảm có được một quốc tịch thiên đàng. Và chính Chúa Giêsu cũng nói và Ngài xác nhận rằng ai tin Con, tức là tin nơi Ngài, tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Vậy bây giờ chúng ta đưa ra câu hỏi, nếu chúng ta được một Đức Chúa Trời chân thật tiếp nhận chúng ta vào gia đình của Ngài, thì tại sao chúng ta lại đối xử không tốt với anh em cùng niềm tin của chúng ta cùng trong Hội Thánh? Và tại đây, trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phaolô hướng chúng ta đến thế nào tình yêu thương được thể hiện. Và ông nói về vấn đề này chấp nhận hai lần, một lần trong chương 12 và một lần trong chương 13. Và cũng như trong chương này và chương 15 thì ông cũng tiếp tục nói nữa. Và trong chương 15 đoạn 5 thì ông nói rằng: cầu xin Đức Chúa Trời có sự kiên nhẫn và sự khích lệ ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau. Ông mong muốn Hội Thánh của Chúa được đồng tâm nhất trí với nhau như điều Chúa Giêsu đã dạy. Và chúng ta, thưa quý vị, bắt đầu trong sự nhận thấy tại đây về phần Kinh Thánh này, đó là Phaolô đang nói về hai nhóm người tại đây. Nhóm người nào? Một nhóm là những người yếu trong đức tin, và một nhóm người là có đức tin mạnh hơn, có thể làm được những cái điều mà cái nhóm thứ nhất không thể làm. Và trở lại một lần nữa trong đoạn 15 câu 1 thì Phaolô gọi những người nhóm thứ hai là những người mạnh, còn nhóm người kia là những người yếu. Và sự khác biệt ở đây được tìm thấy trong câu 5, đó là một người tin trong trí của họ một cách và người kia một cách khác. Nhưng mà thưa quý vị, một điều mà chúng ta cũng cần nhận rõ tại đây, tin ở đây không nói về vấn đề tin Chúa Giêsu, tin vào sự cứu rỗi của Ngài, nhưng mà tin tưởng trong lòng những cái điều mà họ làm. Và cả hai đều tin với cái điều họ biết. Và không phải người này có nhiều đức tin hơn người kia, nhưng mà như là trong cuối của chương 14 thì Phaolô nói tất cả đều làm trong đức tin hết. Và điều gì không làm trong đức tin, và Kinh Thánh cũng nói là tội lỗi. Và tại đây chúng ta thấy sự bất đồng ý kiến trong cái điều họ nghĩ và họ làm, hay là họ tin. Một người cho rằng ăn thịt là điều tốt, giống như là trong nhiều người trong chúng ta tại đây thưa quý vị. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi thì cũng thích ăn thịt. Mặc dù đôi lúc ăn thịt buổi tối thì nó cũng hơi khó tiêu, nhưng mà vẫn thích ăn thịt. Và nhất là quý vị đến tiệm ăn của đại hàng mà buffet đó, barbecue đó, thì hầu hết là ăn thịt không phải không quý vị? Đủ loại thịt ở trong đó, chúng ta ăn thịt rất là nhiều, và nhiều người ăn thịt. Nhưng mà cũng có một số người ăn thịt không được và phải ăn rau quả. Nhưng mà cả hai họ đều tin cái điều họ làm là đúng, và cả hai cũng tin họ vâng theo lời của Chúa dạy nữa. Nhưng mà một người được gọi là mạnh, một người kia được gọi là yếu. Vậy thì cái điểm lớn nhất mà Phaolô nói tại đây là gì? Đó là thế nào những người mạnh và những người yếu có thể yêu thương, hòa hợp lẫn nhau. Trong câu 1 ông nói rằng hãy tiếp nhận người yếu đức tin, những người không thể ăn thịt. Câu 1 và câu 3 nói rằng người mạnh, những người mà có thể ăn thịt, thì đừng khinh bỉ hay là chỉ trích những người không ăn. Ở trong câu 4, Chúa của họ là đấng có quyền làm cho họ đứng vững. Đi xa hơn một tí nữa, câu 5 cho đến câu 9 thì nói rằng cả hai đều sống cho Chúa cả, vì Chúa, thờ phượng Chúa với lòng cảm tạ ơn Chúa và thông công với Ngài, cũng như thông công với tất cả những anh chị em khác cùng trong niềm tin. Tất cả những người tin Chúa là những người thuộc của Chúa. Tại sao? Bởi vì chính Ngài đã chết thay cho họ. Và thưa quý vị, Chúa Giêsu không chết luôn như là bao nhiêu lãnh tụ tôn giáo khác. Chúa Giêsu chết, thật sự Ngài đã chết, được chôn trong mồ mả, nhưng mà Ngài đã sống lại. Và Ngài là Chúa, là Chủ, là đầu của hội thánh của Ngài. Và do đó thưa quý vị, người yếu và người mạnh tại đây thì đều như nhau. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai, và cũng là cái điểm quan trọng. Trong hội thánh cũng có nhiều sự khác nhau và cần được dung hòa. Nhưng sự dung hòa nó phải là điều mà không làm ngăn cản sự thông công giữa anh chị em chúng ta và sự thờ phượng Chúa. Và khi Phaolô thấy người ăn thịt và những người chỉ ăn rau, thì ông không đứng về phía bên người nào cả. Ông không dẹp bỏ người nào hay là không khinh khi người kia. Ông xem những người mạnh cũng như những người yếu cùng anh chị em với nhau trong Chúa. Và tất cả là bầy chiên của Chúa. Và chúng ta cần nhận biết sự khác nhau và hợp nhất của hội thánh. Điểm nào là điểm chính và điểm nào thì nó chỉ là những điểm phụ mà thôi. Thưa quý vị, có những căn bản cần thiết tuyệt đối trong niềm tin. Tại đây thì ông Phaolô không nói rằng anh em có thể chấp nhận những người không tin Chúa Giêsu đến trong thế gian này bằng xác thịt. Ông không nói điều đó. Hay là ông không nói rằng anh em có thể tin nhiều Chúa, nhiều thần khác nhau. Và ông cũng không nói rằng anh em anh em có thể chấp nhận những người mà tin rằng đường nào cũng có thể về La Mã được, hay là đạo nào cũng có thể vào thiên đàng được. Hay là ông không nói là anh em đừng tưởng rằng anh em có thể được cứu qua công đức hay là việc làm của anh em. Hay là anh em đừng tưởng anh em có thể chấp nhận những người mà thờ hình tượng, hay là những người tà dâm, hay là những người đồng tính. Không, Phao-lô không nói với Hội Thánh chấp nhận những người như thế này. Nhưng mà tại đây, ông giải quyết một số điều thứ yếu, những điều phụ, không phải là những điều tối quan trọng trong niềm tin. Một lần nữa thưa quý vị, chúng ta cần phải yêu thương mọi người. Không phải là chỉ những người bạn của chúng ta, những người dễ thương, dễ mến. Chúng ta cần phải yêu thương mọi người, những người không tin Chúa, và thậm chí chúng ta cũng phải yêu những người mà gian ác nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì gương của Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta học và làm theo. Chúa Giêsu, Ngài nhìn thấy thành Jerusalem, Ngài khóc về cái thành này, hay là khóc cho thành này. Tại sao? Bởi vì thành Jerusalem là thành mà họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Họ là những người mà đã bắt Chúa Giêsu và đóng đinh trên Ngài, trên cây thập tự. Nhưng mà Ngài động lòng, Ngài thương xót họ, Ngài khóc cho thành này. Chúa để lại cho chúng ta một gương. Và thậm chí khi mà trên cây thập tự giá, khi người ta nhạo báng Chúa, khi người ta mắng nhiếc Chúa, khi người ta đánh đầu Chúa, người ta giết Chúa, thì Chúa Giêsu cũng cầu xin Chúa Cha rằng hãy tha cho họ vì họ không biết điều mà họ làm. Do đó chúng ta cần yêu thương, và đó là tinh thần của người tin Chúa. Chúng ta cần biết, chúng ta yêu thương, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không đồng hóa, đồng lõa, hay là không làm những cái điều sai mà người ta làm. Và tại đây Phao-lô nói với những người trong hội thánh. Ông không nói với là những người mà cần phải quay bỏ tội lỗi để được cứu. Nhưng mà Roma đoạn 14 này nói về sự tự do trong Chúa. Nhưng nếu nó là những điều mà ngược lại với những căn bản trong niềm tin, trong đức tin, thì chúng ta cần phải có một cái quyết định rõ ràng, cứng rắn. Và trong hội thánh lúc bây giờ, có một số người không ăn thịt, chỉ ăn rau quả. Nhưng vì lý do gì mà họ không thể ăn thịt? Tại sao như vậy? Thì Phao-lô không nói đến. Có thể thịt tại đây dùng để mà cúng cho các thần hay là không thì chúng ta không biết. Hay là họ ăn khó tiêu hay là như thế nào đó thì Phao-lô không đề cập đến. Nhưng mà ông khuyên nhủ hội thánh của Chúa cần phải tiếp nhận với nhau. Và điều này đưa chúng ta đến điểm kế tiếp với ngày nay. Chúng ta áp dụng khúc kinh thánh này như thế nào? Ngày nay trong hội thánh thì thưa quý vị, thì cũng có nhiều người chỉ ăn rau mà thôi. Và chúng ta cũng có nhiều nhà thờ. Người ở trong hội thánh, như khi nãy tôi có hỏi, thì nhiều người thích ăn thịt, thích ăn sườn nướng, thích ăn beef steak. Có loại, nhiều loại người trong hội thánh khác nhau. Và nhiều điều trong hội thánh, thưa quý vị, trước đây nó đã xảy ra và làm cho hội thánh chia rẽ. Vấn đề dùng bia rượu, vấn đề thuốc lá cũng là vấn đề làm cho hội thánh chia rẽ nhiều. Một người trẻ, một người mới vừa tin Chúa, thì đến với một mục sư thì hỏi rằng tôi nên làm gì với cái bao xì gà của tôi. Thì ông mục sư mới nói rằng hãy trao cái bao đó cho tôi và tôi sẽ hút để làm vinh hiển dành Chúa. Mục sư đó là mục sư Spurgeon. Và một số nhà thờ, thưa quý vị, cũng đặt cái vấn đề kiêng cử không ăn thịt ngày thứ sáu, và Chủ nhật thì không được đi cine, không được nhai kẹo gum, hay là tóc tai phải cắt như thế nào, rồi các bà, các cô thì mặc áo quần như thế nào để mà vào nhà thờ, rồi cách thờ phượng trong nhà thờ như thế nào ở ngày Chủ nhật, rồi cách dân tiền để cái thùng ở phía trước hay là đưa cái túi qua, hay là ngay cả vấn đề tiệc thánh đi nữa, và nhiều điều khác, những cái điều như là giữ ngày lễ phục sinh, Giáng sinh, vân vân. Và thưa Hội Thánh, đôi khi chúng ta đi theo cái truyền thống hay là cái cá nhân của mình, rồi nó trở thành cái cách sống đạo của chúng ta luôn. Và nếu nó là những điều thứ yếu, những điều không liên quan đến các căn bản của niềm tin, những điều mà Kinh Thánh không nói đến, thì chúng ta có thể làm tùy lương tâm của chúng ta. Tùy lương tâm của chúng ta. Nếu những điều mà chúng ta làm không gây vấp phạm cho anh chị em khác, hay là chúng ta làm cái điều đó mà chúng ta không có cảm thấy mặc cảm, hay là chúng ta không có cảm thấy bị áy náy hay là sợ người khác. Phaolô ông nói rằng nếu thức ăn mà tạo cớ vấp phạm cho anh em thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa. Thì chắc là ông Phaolô cũng là người ăn thịt. Cho nên nếu mà ăn thịt mà làm cho anh em phạm tội đó thì tôi sẽ không ăn. Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng, đó là những bài học quan trọng cho đời sống của chúng ta ngày nay. Điểm thứ nhất chúng ta học đó là, thưa Hội Thánh, bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau với anh chị em chúng ta cùng trong niềm tin, cùng trong Hội Thánh, nó quan trọng hơn là tranh cãi về những sự khác biệt. Và chúng ta biết tranh cãi nó không giúp được điều gì, nhưng nó chỉ đưa đến sự chia rẽ mà thôi. Thứ hai, tránh việc phán xét người khác, những người yếu, thậm chí những người mạnh nữa. Nhưng hãy tiếp nhận, và chúng ta cũng đừng tự mãn với chính mình, có nghĩa là xem mình là tốt và không cần quan tâm đến anh chị em khác cùng trong niềm tin, cùng trong Hội Thánh. Chúng ta thấy nhiều nơi, và thậm chí cũng có thể là trong Hội Thánh của chúng ta nữa, đó là chúng ta chỉ hoan nghênh tiếp đón một số người giống như mình, hay là chơi với một số người mà như mình mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta mạnh, cẩn thận về sự kiêu hãnh của mình, cẩn thận về sự kiêu ngạo của mình, và cẩn thận về sự khinh thường người khác, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người được Chúa cứu như nhau. Đôi lúc không khéo chúng ta hạ thấp giá trị của anh chị em của chúng ta, mà những người chính Chúa Giêsu đã chết thay cho họ, cũng như chính mình. Và nếu chúng ta nghĩ mình mạnh và xem thường người khác, thì người yếu cũng có thể chê cười chúng ta là những người giả hình, là những người kiêu ngạo, và thậm chí họ có thể nói là chúng ta là những người đạo đức giả nữa, thưa quý vị. Ai trong chúng ta cũng cần học và nhờ cậy Chúa để sống ôn hòa, chấp nhận người yếu, người mạnh như nhau. Và chúng ta nhớ tại đây là chấp nhận những cái điều yếu, những người yếu. Nhưng mà những cái điều này nó không phải là những điều cốt yếu, cốt lõi, quan trọng trong đức tin của chúng ta với Chúa. Bây giờ quý vị hỏi, Làm sao tôi có thể dung hòa được những anh chị em khác? Tôi có thể chấp nhận những người khác? Thì câu trả lời ở trong câu 4, thưa quý vị, Chúa có quyền. Chúa là sức mạnh của chúng ta. Ngài có quyền làm điều gì tốt nhất. Và do đó, chúng ta vui và cần có tấm lòng hạ mình nhờ cậy Chúa và học theo gương của Ngài. Và tương tự, với những người yếu cũng vui vẻ. Không phải sức mạnh hay là sự tròn vẹn của đức tin của chúng ta cứu chúng ta. Nó là sức mạnh và tròn vẹn của Chúa cứu chúng ta. Ngài là đấng yêu thương chúng ta và hy sinh chính Ngài cho chúng ta. Và thưa hội thánh, trong Chúa không phân biệt giai cấp. Mọi người là anh chị em, Chúa là cha chung của mọi người. Nói một cách vui, Chúa không có con ghẻ, thưa quý vị. Chúa cũng không có con nuôi. Chúa cũng không có cháu. Tất cả đều là con. Và tất cả những người tin Chúa đều là những người mà chính Chúa Giêsu đã chết cho họ. Họ là những người có một giá trị quan trọng trước mặt Chúa, bởi vì chính Chúa đã chết và đã chuộc họ, đem họ trở về. Ngài đã trả một cái giá rất là cao, tức là chính sự chết của Ngài. Do đó, chúng ta, hội thánh của Chúa, cần hòa đồng lẫn nhau. Amen.